Đây là đài truyền thanh thị xã Đông Hòa.
Đây là đài truyền thanh thị xã Đông Hòa.
Chào quý thính giả, mời quý thính giả theo dõi chương trình thời sự của đài truyền thanh thị xã Đông Hòa. Trong chương trình thời sự hôm nay, sau bản tin, phần cuối có bài tăng cường phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực gắn với việc sắp xếp tinh gọn bộ máy. Bây giờ là nội dung chi tiết chương trình. Từ đầu năm đến nay, Thị ủy Đông Hòa đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường trên địa bàn, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, chú trọng kiểm tra thực địa tại các địa phương. Tổng thu ngân sách của thị xã đến nay hơn 79,8 tỷ đồng, đạt 43,8% dự toán tỉnh giao, đạt 43,1% nghị quyết Hội đồng Nhân dân thị xã. Các thành phần kinh tế trên địa bàn tiếp tục hoạt động ổn định và phát triển. Công tác chính trị tư tưởng được quan tâm thực hiện tốt. Công tác tổ chức cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định. Thực hiện tốt công tác dân vận, tiếp tục hướng đến các hoạt động về cơ sở, địa bàn dân cư. Công tác kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật đảng được triển khai kịp thời. Trong thời gian tới, Thị ủy Đông Hòa tiếp tục đôn đốc triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình hành động, quy định của thị ủy, nghị quyết của Ban Thường vụ thị ủy, thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17 và nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ 12. Tập trung lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện chủ trương của Trung ương của tỉnh về sắp xếp tổ chức bộ máy, hệ thống chính trị, đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ. Lãnh đạo hai tỉnh Phú Yên, Đắk Lắk vừa bàn phương án đầu tư nâng cấp quốc lộ 29. Theo Sở Xây dựng Phú Yên, tuyến quốc lộ 29 là tuyến quốc lộ chính yếu khu vực miền Trung và Tây Nguyên với chiều dài 293 km, điểm đầu tại cảng Vũng Rô, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên, điểm cuối tại cửa khẩu Đắk Rê, tỉnh Đắk Lắk. Đây là tuyến kết nối khu vực duyên hải miền Trung, Phú Yên với Tây Nguyên, Đắk Lắk. Tuyến kết nối với các trục giao thông trọng yếu của quốc gia và đi qua khu kinh tế Nam Phú Yên, kết nối cảng biển, cảng cạn, cảng hàng không, đường sắt, cửa khẩu liên thông khu vực tam giác phát triển Campuchia, Lào, Việt Nam. Tuy nhiên, hiện trạng tuyến quốc lộ 29 có nhiều đoạn có thông số kỹ thuật còn cấp thấp, mặt đường hẹp, kết cấu mặt đường chủ yếu là bê tông nhựa, được đầu tư đưa vào sử dụng đã lâu. Cùng với sự phát triển kinh tế xã hội, lưu lượng phương tiện lưu thông trên tuyến này ngày càng tăng nhanh, nguy cơ tiềm ẩn mất an toàn giao thông cao nên chưa đáp ứng nhu cầu vận chuyển hành khách, hàng hóa khối lượng lớn dọc hành lang kinh tế Đông Tây. Từ cửa khẩu Đắk Rê đến cảng Vũng Rô, cảng Bãi Gốc và ngược lại. Nhận thấy tính chất quan trọng của tuyến đường này, hai tỉnh Phú Yên và Đắk Lắk thống nhất cùng phối hợp đề xuất đầu tư nâng cấp tuyến đường quốc lộ 29. Trong đó, phương án được định hướng là đầu tư nâng cấp mở rộng tuyến đường quốc lộ 29 đoạn từ km 31-300 giao quốc lộ 1 thị xã Đông Hòa đến điểm giao quốc lộ 14 tại km 178-062 thị xã Buôn Hồ với tổng chiều dài tuyến 146,76 km, quy mô đầu tư đường cấp 3, vận tốc từ 60 đến 80 km/h, 4 làn xe, nền đường rộng 20,5 m. Việc đầu tư nâng cấp tuyến quốc lộ 29 là rất cấp thiết trong xu thế phát triển hiện nay. Tuy nhiên, việc đề xuất phương án phải được xây dựng trên cơ sở phù hợp với nguồn lực của Trung ương và của tỉnh trong thời điểm hiện tại, phù hợp với nhu cầu thực tế của địa phương theo từng giai đoạn. Giao Sở Xây dựng Phú Yên phối hợp với Sở Xây dựng Đắk Lắk cùng xây dựng văn bản gửi các bộ ngành về việc đề xuất phương án đầu tư nâng cấp tuyến quốc lộ 29 nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, giao thương hàng hóa, thúc đẩy kinh tế xã hội hai địa phương phát triển. Ủy ban nhân dân thị xã Đông Hòa vừa có công văn yêu cầu các cơ quan đơn vị và Ủy ban nhân dân các xã phường tăng cường phòng chống dịch bệnh động vật và tiêm phòng vaccine cho đàn vật nuôi trên địa bàn. Theo đó, Phòng Nông nghiệp và Môi trường, Trạm Chăn nuôi và Thú y phối hợp với các cơ quan đơn vị có liên quan, Ủy ban nhân dân các xã phường tăng cường kiểm tra giám sát tình hình dịch bệnh động vật, kịp thời ngăn chặn không để dịch lây lan ra diện rộng. Tập trung triển khai công tác tiêm phòng vaccine cho gia súc gia cầm đợt 1/2025, thực hiện tổng vệ sinh khử trùng, tiêu độc môi trường chăn nuôi, giám sát phát hiện sớm các bệnh truyền lây giữa người và động vật, kịp thời chia sẻ thông tin và phối hợp xử lý triệt để ổ dịch. Tổ chức thống kê chính xác tổng đàn vật nuôi, số lượng vật nuôi thuộc diện tiêm phòng đối với từng bệnh và tiếp tục khẩn trương tiêm phòng đợt 1/2025. rà soát tiêm phòng nhắc lại đối với vật nuôi đã hết hoặc sắp hết miễn dịch, tiêm phòng bổ sung đối với vật nuôi mới phát sinh nhưng chưa được tiêm phòng, đảm bảo tỷ lệ tiêm phòng tối thiểu 80% tổng đàn thuộc diện phải tiêm, vận động người dân mua các loại vaccine không được nhà nước hỗ trợ để tiêm phòng cho đàn vật nuôi. Trong những năm gần đây, mặc dù chính quyền các cấp, các tổ chức chính trị xã hội đã quan tâm tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức nhằm ngăn chặn phòng ngừa tình trạng đuối nước trẻ em. Tuy nhiên, do nhiều lý do khách quan cũng như việc giáo dục rèn luyện kỹ năng sống cho trẻ còn mang nặng hình thức, chưa thực tế, nên tai nạn đuối nước vẫn còn xảy ra. Để phòng ngừa đuối nước, chúng ta cần tránh xa những nơi sông nước nguy hiểm như không nên rủ nhau đi tắm ao hồ sông suối trong khi không biết bơi, không nên đi lại chơi gần những nơi ao hồ sông suối hoặc bể nước cống rãnh miệng giếng không có nắp đậy, các hố ao sâu nguy hiểm cho trẻ em như hố voi, hố lấy đất làm gạch ngói, hố lấy cát, lấy nước tưới hoa màu, v.v. cần phải tránh xa. Luôn theo dõi con trẻ khi xuống nước hoặc chơi gần ao hồ bồn tắm, chỉ cho trẻ bơi ở những khu vực có nhân viên cứu hộ. Nếu nhà mình có hồ bơi, nên lắp rào chắn xung quanh hồ bơi, không để con bơi một mình. Người lớn trẻ nhỏ luôn đeo áo phao khi đi thuyền. Cho trẻ học bơi, ở các lớp học bơi về an toàn, đuối nước, v.v. Khi trẻ đi tắm biển và bể bơi, phải có phao bơi an toàn, không được cho trẻ tắm một mình xa tầm mắt người lớn. Luôn mang điện thoại, dùng khi gọi khẩn cấp, không rời mắt khỏi trẻ, không để đồ chơi ở bể bơi khiến trẻ cố với tới. Chọn độ sâu phù hợp với trẻ, không cho trẻ nhai kẹo cao su trong lúc bơi. Thời gian nghỉ hè của các em học sinh đang tới gần, nếu các em không được thường xuyên giáo dục, nhắc nhở, có thể gây nên những đáng tiếc có thể xảy ra. Vì vậy, mỗi chúng ta còn có những hiểu biết về việc phòng chống tai nạn đuối nước, đặc biệt là người lớn, các bậc phụ huynh hãy luôn nêu cao ý thức tuyên truyền, nhắc nhở, quản lý con em mình. Không để xảy ra đuối nước là hạnh phúc của mỗi gia đình, trường học và xã hội. Hãy chung tay trong công tác phòng chống đuối nước ngay hôm nay, góp cho tươi sáng ngày mai. Quý thính giả đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền thanh thị xã Đông Hòa phát trên sóng FM tần số 99 MHz. Phần cuối chương trình thời sự hôm nay, mời quý thính giả nghe bài Tăng cường phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực gắn với việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy. Thưa quý thính giả, trong quý 1/2025, Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực tỉnh Phú Yên đã tham mưu, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả các chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước về phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực. Các kết luận của Tổng Bí thư, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương và Ban chỉ đạo Trung ương về công tác này. Ban chỉ đạo tỉnh đã chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục về phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Triển khai phổ biến tuyên truyền các quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng tiêu cực, quy định về bảo vệ cơ quan, tổ chức, người thi hành công vụ trong hoạt động điều tra, truy tố xét xử thi hành án và bảo vệ người đấu tranh chống tham nhũng lãng phí tiêu cực, chỉ đạo các cơ quan tiến hành tố tụng tỉnh đẩy nhanh tiến độ, sớm kết thúc điều tra, xử lý một số vụ án, vụ việc tham nhũng tiêu cực thuộc danh mục của Ban chỉ đạo tỉnh, nhất là các vụ án vụ việc do đoàn công tác số 7 ý kiến. Đồng chí Cao Thị Hòa An, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo tỉnh đề nghị các cơ quan đơn vị địa phương tập trung lãnh đạo chỉ đạo, tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo mới của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực, nhất là bài viết của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm về chống lãng phí, chuyển đổi số, động lực quan trọng phát triển lực lượng sản xuất, hoàn thiện quan hệ sản xuất, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực, tập trung chấn chỉnh, đấu tranh với bệnh sợ trách nhiệm, làm việc cầm chừng, né tránh, đùn đẩy, sợ sai không dám làm trong cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan đơn vị, xây dựng văn hóa liêm chính, không tham nhũng, lãng phí tiêu cực trong cán bộ đảng viên và nhân dân. Bên cạnh đó, triển khai quyết liệt đồng bộ hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp về phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực, trong đó lấy công tác phòng chống lãng phí làm khâu đột phá, tiếp tục chỉ đạo, theo dõi kết quả rà soát, xử lý các tài sản công, công trình, dự án đầu tư công, dự án đầu tư ngoài ngân sách có sử dụng tài nguyên, nhất là tài nguyên về đất đai, có dấu hiệu lãng phí hoặc nguy cơ gây lãng phí trên địa bàn tỉnh để có phương án khắc phục, giải quyết. Tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh, tham nhũng lãng phí tiêu cực, những vấn đề nổi cộm bức xúc dư luận xã hội quan tâm trên địa bàn, đẩy mạnh tạo chuyển biến rõ rệt hơn công tác phát hiện xử lý tham nhũng, lãng phí tiêu cực ở các sở, ban ngành, cơ quan đơn vị, xử lý ngăn chặn có hiệu quả tình trạng tham nhũng vặt, nhũng nhiễu tiêu cực gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc. Các thành viên ban chỉ đạo thực hiện theo tiến độ các công trình được phân công, đảm bảo kịp thời, hiệu quả, thường xuyên đôn đốc kiểm tra giám sát công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực đối với cấp ủy tổ chức đảng, cơ quan đơn vị địa bàn được phân công quản lý, theo dõi phụ trách. Ban nội chính tỉnh ủy, cơ quan thường trực ban chỉ đạo tỉnh, theo dõi tiến độ xử lý từng vụ án, vụ việc thuộc danh mục ban chỉ đạo tỉnh, kịp thời tham mưu đề xuất. Ban chỉ đạo tỉnh chỉ đạo đối với những vụ án vụ việc khó khăn vướng mắc, tập trung xử lý kịp thời, dứt điểm các đơn thư phản ánh, tố cáo, tham nhũng lãng phí tiêu cực của công dân gửi đến ban chỉ đạo tỉnh theo quy định. Kính thưa bà con nông dân, hiện nay rầy nâu đang phát sinh và phát triển gây hại lúa đông xuân 2024-2025, giai đoạn từ trổ đến vào chắc. Công ty Syngenta xin giới thiệu đến bà con nông dân giải pháp diệt tức khắc rầy nâu hại lúa. Bersena 20WG là thuốc đặc trị rầy nâu hại lúa do công ty Syngenta sản xuất. Thuốc dạng cốm nên tan rất nhanh trong nước. Bersena 20WG dùng để diệt trừ tức khắc rầy nâu hại lúa ở mọi giai đoạn, lúa làm đồng, lúa chuẩn bị trổ và lúa trổ đều, lúa vào chắc. Bersena 20WG phun tối đa một lần trên vụ cho lứa rầy và đảm bảo lượng nước là 320 đến 400 lít trên hecta, hoặc tối thiểu là 20 lít nước với phun drone. Bersena 20WG pha một gói 10 g cho bình bơm 20 đến 25 lít nước, phun cho sào 500 m vuông ngay khi thấy rầy tuổi 1 đến 2, khi mật độ rầy dưới 3 con trên dãnh. Bersena 20WG cho hiệu quả nhanh, mạnh và gần như tuyệt đối, 97% ở 7 và 14 ngày sau phun, hiệu lực kéo dài đến 21 ngày sau phun. Bersena 20WG diệt tức khắc rầy nâu. Bersena 20WG công nghệ mới nhất, tiên tiến nhất và độc quyền của Syngenta. Bersena 20WG an toàn với hầu hết các loại thiên địch, phù hợp với chương trình IBM. Syngenta mang tiềm năng cây trồng vào cuộc sống. Hãy mua thuốc tại những đại lý có uy tín trong vùng chuyên bán hàng của công ty Syngenta. Chương trình thời sự của Đài Truyền thanh thị xã Đông Hòa hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt. Sau đây là tiếp âm Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Yên.